Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý Phật tử, VCD Xuân Đời là những lời nhắn nhủ chân tình mộc mạc của Thượng Tọa Thích Chân Tín, nhân lễ hàng thuận của nữ diễn viên điện ảnh Hồng Ánh, pháp danh Liên Ánh, người mới đoạt giải nữ diễn viên xuất sắc nhất tại Liên hoan phim quốc tế Dubai năm 2008 với nhà phê bình văn học Nguyễn Thanh Sơn, được tổ chức tại chùa Hoàng Pháp vào ngày 14 tháng 1 năm 2009. Những lời chia sẻ của Thượng Tọa tuy là cho riêng hai bạn Thanh Sơn và Hồng Ánh, nhưng thiết nghĩ cũng sẽ rất cần thiết và có lợi cho tất cả những bạn trẻ sắp bước vào đời. Bây giờ, xin mời quý vị theo dõi và lắng nghe.
Nam mô Hương Cúng Dường Bồ Tát Ma Tát. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch trên chư tôn thượng tọa, đại đức tăng, hôm nay chúng con có duyên sự xin đầu thành đảnh lễ tác bạch. Nam mô A Di Đà Phật. Kính bạch quý ngài, như một nhân duyên tiền định, dù thiên lý cách xa, song chúng con cũng tương phùng hội ngộ. Nay là ngày lành tháng tốt, gia quyến hai bên đã chấp thuận tác thành hôn phối cho chúng con. Giờ này, đối trước chư tôn đức thanh tịnh trang nghiêm, muốn cho hôn lễ được kiết tường, vợ chồng duyên niên phước thọ, chúng con thành tâm kính thỉnh quý ngài hoan hỷ ban bố cho chúng con đôi lời giáo huấn, để chúng con lấy đó làm hành trang trong việc xây dựng mái ấm gia đình cũng như tu nhân học Phật. Nương vào đức độ của quý ngài, chúng con sẽ được hạnh phúc bên nhau từ đây cho đến ngày răng long đầu bạc, ngưỡng mong trên quý ngài hoan hỷ hứa khả cho chúng con. Nam mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn đức tăng chứng minh, kính thưa hai họ Nguyễn, họ Phạm, kính thưa toàn thể quý vị quan khách, kính thưa anh Nguyễn Thành Sơn và chị Phạm Thị Hồng Ánh, thay mặt chư tăng hiện diện, chúng tôi xin cầu nguyện Tam Bảo gia hộ cho anh chị được trăm năm hạnh phúc, để cuộc sống của chúng ta hiện tại cũng như tương lai được tốt đẹp. Vậy bây giờ thì xin mời anh chị có thể ngồi xuống để rồi lắng nghe. Kính thưa toàn thể quý vị, thì thông thường người con trai, người con gái khi lớn lên mơ ước mình có một gia đình hạnh phúc, vợ chồng sống với nhau trọn đời, con cháu được ngoan hiền, gia đình giàu có, địa vị vân vân. Từ tâm lý này mà khi đám cưới, chúng ta nhất là người Việt Nam thường coi ngày lành tháng tốt để tổ chức. Thế nhưng ngày lành tháng tốt không phải là nguyên nhân giúp chúng ta hạnh phúc. Hạnh phúc của chúng ta không phải do ngày giờ quyết định, mà là do chính chúng ta quyết định. Tất cả những người lập gia đình đều phần lớn là coi ngày tốt, thế nhưng sau đó cũng có rất nhiều gia đình có thể được một tháng, một năm, 10 năm, 20 năm, cũng có những chuyện lục đục, thậm chí ly dị, và hơn nữa có khi chồng vợ chém giết nhau. Vậy thì chúng ta không thể cho rằng hạnh phúc của mình do ngày giờ tốt quyết định, mà phải do chính chúng ta có biết thương yêu hòa thuận, có biết tôn trọng lẫn nhau, lắng nghe và tha thứ. Nếu chúng ta biết thương yêu hòa thuận, tôn trọng lẫn nhau, lắng nghe và tha thứ, thì đó là chúng ta gây tạo cái hạnh phúc gia đình bền vững. Trước hết, chúng tôi xin trình bày cái hạnh phúc là do mình tạo. Thì trong đó, phần A nhỏ là thương yêu hòa thuận. Trước khi đi đến hôn nhân, chắc chắn chúng ta đã tìm hiểu và có thương yêu thì mới đi đến hôn nhân. Và hôn nhân là chúng ta đã chấp nhận sống với nhau trọn đời. Mình thương thân của mình như thế nào thì phải thương vợ, thương chồng mình như thế đó. Có thương như thế, hạnh phúc mới được bền vững. Nếu vợ chồng sống với nhau mà không hòa hợp thì sẽ khổ đau. Và sống với nhau càng lâu thì lại là sống trong ngục tù. Mà Đức Phật đã dạy một trong tám cái khổ là oán tán hội khổ. Khi mình thương nhau mà không được lấy nhau, đó là một nỗi khổ. Và khi đã lấy nhau, sống không thương nhau, không hòa hợp với nhau, lại là một nỗi khổ còn lớn hơn là không được lấy nhau. Bởi vì mình phải sống chung với nhau suốt cuộc đời mà không hòa thuận, lại mâu thuẫn với nhau, gây khổ cho nhau. Thì đó là chúng ta sống trong địa ngục chứ không phải là sống trong hạnh phúc của thiên đường. Ông bà ta có câu là thuận vợ thuận chồng thì tác vẻ đâu cũng cạn. Phải cố gắng vợ chồng lúc nào mình nhìn thấy nhau cũng là mới, cũng là đẹp, cũng là dễ thương. Thì như vậy cái tình yêu của chúng ta nó mới bền vững. Đó là điều thứ nhất. Phần B nhỏ là mình phải tôn trọng lẫn nhau. Khi đã thành vợ thành chồng phải có sự tôn trọng nhau. Chồng làm ra tiền thì vợ ở nhà giúp phần nội trợ. Chúng ta không nên cho rằng mình làm ra tiền, mình có quyền và mình muốn đối xử với vợ mình như thế nào thì đối xử. Như thế là chúng ta không tôn trọng nhau. Hoặc là vợ học cao mà chồng học thấp. Thì đây cũng là một cái tâm lý. Khi mình cảm thấy rằng mình hơn chồng mình, mình coi thường chồng mình, thì từ cái chỗ này nó sẽ gây đến cái rạn nứt giữa vợ chồng với nhau. Hoặc là vợ xấu, chồng dốt chẳng hạn. Chúng ta cũng không có khinh thường nhau, bởi vì mình đã chấp nhận người này là vợ của mình, người kia là chồng của mình. Thì dù vợ xấu, chồng mình có dở có dốt cũng là vợ là chồng của mình. Mình phải luôn luôn tôn trọng. Nếu tôn trọng được như vậy thì cái tâm khinh thường, cái tâm chán ghét nó không có. Ngược lại cái tâm kính trọng yêu thương nó tăng lên, thì hạnh phúc của chúng ta sẽ bền vững. Đối với Đức Phật thì nói rằng tất cả chúng ta ai cũng có Phật tánh, nghĩa là mình đều bình đẳng với nhau hết. Dù người này xấu, dù người kia đẹp, hoặc là người này giỏi, người kia dở, nhưng mà tất cả đều là có Phật tánh. Vậy thì dù vợ như thế nào, chồng như thế nào, chúng ta cũng luôn luôn phải có một cái tâm niệm là tôn trọng lẫn nhau. Cái phần C là phần lắng nghe. Các cụ xưa có câu là 9 người 10 ý. Có nghĩa là mỗi người đều có một cái ý kiến riêng, và thường thì bảo thủ cái ý kiến của mình. Chồng cho ý kiến của mình là đúng, vợ cho ý kiến của mình là đúng. Như vậy thì ai đúng? Rốt cuộc gây ra sự xung đột, tranh cãi và đưa đến rạn nứt và đổ vỡ. Có câu chuyện rất là thực tế. Vợ chồng mới cưới, người chồng chưa muốn có con. Thế nhưng chẳng may thì cái việc đó ngoài ý muốn, và vợ báo tin cho anh chồng biết là có thai. Anh chồng quyết định là phải phá thai. Thì người vợ cũng phân trần là bây giờ việc đã lỡ, và đây là con của mình, mình không được giết nó. Nếu phá thai là giết đứa con của mình. nhưng người chồng cứ bảo thủ không nghe. Thế mà vợ nói ra thì chồng gây lại. Người vợ thì có một cái tấm lòng, nghĩ rằng là đây là giọt máu của chồng mình và đây là một mạng sống, cho nên không thể phá, không thể giết được. Thì từ đó người chồng trở nên khó chịu, rồi gây gổ, cuối cùng thì hai người phải chia tay. Đó là chúng ta không biết lắng nghe. Nếu người chồng biết lắng nghe một chút thì có lẽ rằng hạnh phúc gia đình nó sẽ tốt đẹp hơn. Cho nên vấn đề lắng nghe rất là quan trọng. Trong gia đình cũng vậy, khi mình thích một món gì mà chồng mình thì không thích, mình nấu cho chồng mình ăn mà chồng mình lại không thích, mà mình nói rằng cái món này là mình thích mà bắt chồng mình phải ăn, đó cũng là một trong những cái mâu thuẫn nó rất là nhỏ thôi, cũng sẽ đưa đến mất hạnh phúc của gia đình. Tại sao chúng ta không biết lắng nghe? Nếu mà chúng ta biết lắng nghe thì chúng ta sẽ hiểu, và từ cái chỗ hiểu đó mình mới có thể thương được, mới thông cảm được. Có một cậu bé năm nay tốt nghiệp phổ thông trung học rồi, thì em đó lên chùa cũng than phiền rằng cha em bắt buộc em phải học theo cái ngành đó, thế nhưng mà ngành đó thì đối với em lại là không thích hợp, nhưng cha là cứ bắt ép em phải như thế, và em không đồng ý thì cha đuổi đi. Đó là chúng ta không biết lắng nghe. Mình cũng phải biết lắng nghe xem coi con của mình nó như thế nào, chứ mình không nên áp đặt như thế. Thì vấn đề vợ chồng cũng vậy, nếu mình biết lắng nghe thì chúng ta mới có thể thông cảm, mới có thể hiểu và thương được. Phần D nhỏ là tha thứ. Thì trong cuộc sống ai cũng có những cái lầm lỡ, mà người xưa nói con người thì ai cũng có lỗi lầm, nếu không có lỗi lầm thì không phải là con người, mà đó là những bậc thánh. Vậy thì đối với vợ chồng chắc chắn rằng cũng có những lúc này lúc kia, nếu chồng giận thì vợ nhịn chút, vợ giận chồng nhịn chút. Thường người ta nói là chồng giận thì vợ bớt lời, cơm sôi nhỏ lửa, một đời không khê. Chồng nói 1 tiếng, vợ nói 2 tiếng, vợ nói 1 tiếng thì chồng nói 2 tiếng, thì điều này chắc chắn rằng hạnh phúc sẽ không bền vững. Thương nhau thì trái ấu cũng tròn, mà ghét nhau thì bờ hòn nó cũng méo. Hoặc là dân gian của chúng ta có một cái câu cũng rất là vui mà cũng có ý nghĩa: đêm nằm thì ngáy o o, chồng thương chồng bảo ngáy cho vui nhà. Đi chợ thường hay ăn quà, chồng thương chồng bảo về nhà đỡ cơm. Thì đây là cái tinh thần gọi là hoan hỷ và tha thứ. Mình không nhìn cái lỗi của người yêu mình, không nhìn cái lỗi của chồng vợ mình, mà rõ ràng là thấy nghe vợ ngáy thì nói ngáy vậy cho nó vui, thay vì mình bực dọc mình nghĩ rằng ngáy cũng như là một cái bản nhạc vui vậy. Rồi á, vợ đi chợ thì hay ăn quà thì lại không trách, mà nói rằng đi về nhà thì đỡ cơm. Thì đó là khi mà chúng ta thương nhau nó như vậy, còn ghét thì cái bồ hòn nó cũng méo. Cách đây rất lâu, lúc mà chưa đi tu đó, thì năm 73 về trước, chúng tôi có nghe được một cái bài ca, mà cái bài ca đó nó cũng gây ấn tượng rất là sâu sắc. Cái câu là tình chỉ đẹp khi còn dang dở, đời mất vui khi đã vẹn câu thề. Nghe nó hơi tiêu cực một chút, nhưng mà cũng có nhiều trường hợp xảy ra như thế. Tại sao tình chỉ đẹp khi còn dang dở mà đời mất vui khi đã vẹn câu thề? Tại sao là mất vui? là vì cũng là do chúng ta không biết thương yêu, không biết tha thứ. Khi chúng ta mới yêu nhau thì không có nhìn những cái lỗi của nhau và luôn luôn tha thứ cho nhau. Thí dụ như người nữ thấy người nam lúc đó nhìn cái gì cũng đẹp hết á, không có nhìn cái xấu, mà ai có nói cái xấu thì cũng không nghe nữa. Ngược lại người nam cũng vậy, nhìn người nữ rất là đẹp, mà có ai nói cái cô đó làm biếng, cô đó lười, cô đó ham ăn cái gì, nhưng mà mình cũng không để ý cái chuyện đó. Nếu mình để ý thì mình không có thương, mà không có thương thì mình không có lấy nhau. Do lúc đó là chúng ta không có phân biệt, chỉ có thương yêu và tha thứ, cho nên mới đi đến hôn nhân. Rồi tại sao mà đời mất vui khi đã vẹn câu thề? Vì khi mà mình đã là của nhau rồi thì lúc đó lại không có nhìn cái đẹp nữa, mà lại nhìn cái xấu. Mình lại cứ moi móc cái xấu của vợ của chồng mình ra, rồi mình lấy cái đó mình làm những cái đề tài để rồi mình bất mãn. Đó là nguyên nhân gây ra cái đổ vỡ hạnh phúc của chúng ta. Đó là bốn phần trong cái mục hạnh phúc là do chính mình. Cái phần thứ hai đó là làm cha mẹ. Chắc chắn rằng là vợ chồng nào cũng muốn sau này mình có được những đứa con ngoan, tốt, thông minh, xinh đẹp. Thế nhưng ít khi chúng ta lại nghĩ đến cái nguyên nhân nào để tạo ra được những đứa con thông minh, xinh đẹp, ngoan ngoãn. Như vậy thì đối với cái người học Phật của chúng ta, vấn đề này rất quan trọng. Vì muốn có quả tốt, nhân phải tốt. Lâu nay á, gia đình nào tâm lý cũng mong rằng con của mình nó sẽ là đứa con ngoan, đứa con giỏi, đứa con đẹp, đứa con thông minh. Thế nhưng mà ngay như cái nhân để tạo ra những đứa con đó thì chúng ta hình như không biết, thậm chí không quan tâm. Hạt giống không tốt mà mong cây tốt, quả tốt, thì điều đó nó trái với nhân quả. Vậy thì bây giờ người cha là cái hạt giống, người mẹ là cái thửa đất. Mà hạt giống không tốt, thửa đất không tốt, thì làm sao có quả tốt? Đó là nhân quả rất rõ ràng. Vậy thì bây giờ mình muốn cái quả tốt thì trước hết cái hạt giống phải tốt, sau đó là cái thửa đất phải tốt. Điều này rất khoa học. Quý vị thấy bây giờ mình trước khi muốn trồng một cái cây phải chọn giống, lựa cái giống tốt. Sau đó bước thứ hai là chọn đất, đất nó phải màu mỡ. Thì khi hạt giống gieo xuống đất mà được đất màu mỡ thì cây lên rất là tốt, mà quả ra rất là ngon, rất đẹp. Ngược lại, hạt giống tốt mà thửa đất không tốt thì cây nó lên cũng èo ọt, trái nó ra cũng không tốt. Vậy thì vấn đề tâm lý, ai cũng muốn con mình sau này là những đứa ngoan, giỏi, thông minh, xinh đẹp. Rồi thì mình phải chăm sóc cái hạt giống và cái mầm của nó. Muốn có hạt giống tốt, tất nhiên là những đứa con tốt, thì người cha phải theo như Phật giáo phải không phạm vào năm giới. Có nghĩa là phải giữ gìn được năm giới, không sát sinh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu. Trong năm giới này mình giữ được là tốt. Đặc biệt phải cố gắng giữ gìn giới không uống rượu. Vì rượu là một thứ độc dược rất là nguy hại. Đối với đạo Phật, người uống rượu vào trước nhất là về tâm trí không sáng suốt. Thứ hai là thân thể sẽ sinh ra bệnh tật. Thứ ba là mất cái tư cách đạo đức. Bởi vì khi mình say rồi thì mình đâu có còn làm chủ được lời nói và hành động, thì như vậy là mất tư cách đạo đức. Thứ tư là ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình. Thứ năm, điều quan trọng nhất mà trong kinh Đức Phật luôn luôn nhắc nhở, đó là di truyền đến con cháu của mình. Người mà nghiện rượu nặng, sinh con thường thì èo uột, ngu dốt và có thể bị ảnh hưởng đến thần kinh. Cho nên chúng ta là người học Phật phải có trách nhiệm làm sao cho những cái thế hệ con cháu của mình đào tạo, hay là nói cách khác là mình trồng người, phải trồng được những con người tốt. Nếu mà chúng ta trồng người mà những con người xấu, chúng ta cũng có cái tội với tổ tiên của mình, với ông bà của mình. Cho nên vấn đề trồng người, vấn đề xây dựng một cái đời sống gia đình hạnh phúc, nhất là có được những cái đứa con ngoan con tốt, thì cha mẹ phải chú ý đến hạt giống. Và riêng người mẹ thì phải biết trong khi mang thai con, lúc nào cũng phải nghĩ đến điều tốt, đọc sách thánh hiền. Và như ở trong kinh Phổ Môn thì Đức Phật dạy rằng, cái người mẹ muốn cho con mình sau này là đứa con tốt thì lúc nào cũng nhớ niệm Đức Quan Thế Âm Bồ Tát. Thì khi đứa con của mình ra là những đứa con rất là ngoan. Chắc chắn rằng ở đây ai cũng vậy, không muốn mình sinh ra những đứa con ngỗ nghịch, hư hỏng. Thế nhưng chúng ta lại không biết cách. Chúng ta chỉ muốn thôi, muốn có quả, nhưng mà chúng ta không biết là cái nhân để tạo ra cái quả đó. Cho nên Đức Phật dạy rằng trong lúc mình mang thai, người nữ là không được buồn giận, không được có những tư tưởng xấu, không được có những tâm niệm đau khổ. Đó là những tư tưởng ảnh hưởng đến thai nhi, và sau này chính nó ra đời nó làm khổ cho nó và làm khổ cho cả cha mẹ, chứ không phải là riêng nó đâu. Cho nên cái phần mà khi mình sanh con ra đứa con tốt hay là xấu không phải là hoàn toàn lỗi tại nó, mà một phần trong đó là cha mẹ. Bởi vì nếu cha mẹ biết ươm mầm tốt thì chắc chắn rằng đứa con của mình phải tốt. Người ta gọi cái đó là thai giáo. Mình nuôi con từ ở trong bụng, chứ không phải là lúc sanh ra mình mới dạy dỗ. Dạy ngay từ còn ở trong bụng. Như vậy thì khi mà sinh nó ra rồi, tự nó sẽ ngoan, tự nó sẽ có những cái căn lành. Đó là vấn đề thứ hai, là cái bước mình chuẩn bị làm cha mẹ. Thứ ba là phải chăm sóc nhau. Cái hạnh phúc gia đình của chúng ta không phải hoàn toàn là do tiền bạc vật chất, mà chúng ta phải có những khoảng khắc biết sống với nhau, biết thương yêu nhau, chăm sóc nhau. Bây giờ thì người ta cứ nghĩ rằng là mình phải lao vào làm cho thật nhiều tiền để rồi mình có được cái hạnh phúc giàu có, ấm no. Nhưng phần lớn những người lao vào làm ăn quá, kiếm ra nhiều tiền quá, cuối cùng thì chồng đi vợ bé, vợ ngoại tình. Thành ra tiền bạc không phải là cứu cánh đem đến hạnh phúc của chúng ta. Chính là mình phải biết chăm sóc nhau, để những cái thời giờ mà gần gũi nhau. Đó là nói về vợ chồng. Còn nói về đến cha mẹ với con cái, chúng ta cũng phải cố gắng có rất nhiều thời gian với con của mình, chăm sóc nó, dạy dỗ nó, uống nắng nó. Vừa rồi có một Phật tử ở dưới Sóc Trăng, lên đây gặp chúng tôi mới nói rằng thưa thầy, giờ con có 3 đứa con trai, 2 đứa đã nghiện xì ke, thì một đứa cuối cùng thì con phải chăm sóc nó và đồng thời gửi nó đi ra nước ngoài để nó học. 2 cái đứa xì ke này hiện tại thì con đang cho nó ở cái trường cai nghiện đó, cũng sắp về rồi, để khi về thì nhờ thầy giúp giùm mà cho nó ở đây một thời gian để cho nó tránh cái duyên. Thì chúng tôi nói được, cũng tốt thôi. Rồi chúng tôi nói tại sao có 3 đứa con mà 2 đứa lại bị xì ke. Thì cô mới tâm sự, cô nói rằng trước đó là cô lo làm ăn quá, bây giờ nhà cô giàu lắm, có mấy cái khách sạn luôn, rốt cuộc thì tiền thì nhiều mà con hư. Cô nói rằng cái thời gian đó cô lo làm ăn, lo kiếm tiền, rồi không quan tâm đến con cái, bây giờ tiền thì nhiều con lại hư. Thì đây là một cái bài học rất thực tế, chúng ta phải biết chăm sóc lẫn nhau và quan tâm lẫn nhau. Chăm sóc quan tâm đến nhau đó là một nghệ thuật để giữ gìn hạnh phúc cho được lâu dài. Đó là phần thứ ba, là chăm sóc nhau. Phần thứ tư là phải sống gương mẫu. Khi chúng ta đã bước qua giai đoạn làm cha làm mẹ, phải là cái tấm gương sáng cho con. Người cha đó uống rượu say xỉn, có thể nào dạy con mình đừng uống rượu say xỉn? Người cha ăn chơi hút sắc, làm sao mà làm tấm gương để cho con đừng ăn chơi hút sắc? Là người mẹ cờ bạc lẳng lơ, làm sao mà dạy con của mình đừng có chơi bời lêu lỏng? Cho nên khi mình đã làm cha làm mẹ rồi thì mình cố gắng sống khắc kỷ, có nghĩa là phải khép mình vào trong một cái khuôn khổ, mình phải hết lòng vì con. Nếu mình thương con mình bao nhiêu, mình phải sống có đạo đức gương mẫu. Mà đạo đức gương mẫu đó trong Phật giáo chúng ta cứ lấy 5 giới là không sát sinh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu. Cái hạnh phúc của con mình là hạnh phúc của mình, cái hư hỏng đau khổ của nó cũng là cái đau khổ của mình, chứ không có ai khác hết. Chúng ta phải có trách nhiệm với con cái và bằng cái tấm gương của mình, chứ không nên là mình cứ buông lỏng ăn chơi rồi mình lại mong muốn con mình nó tốt, thì cái điều này nó cũng hơi mâu thuẫn. Cho nên Tú Sương ngày xưa có một cái bài thơ rất là hay: quanh năm buôn bán ở mom sông, nuôi đủ 5 con với một chồng, lặn lội thân cò khi quãng vắng, eo xèo bọt nước buổi đò đông, một duyên hai nợ âu đành phần, năm nắng 10 mưa chẳng quản công, cha mẹ thói đời ăn ở bạc, có chồng hờ hững cũng bằng không. Nhiều khi chúng ta chỉ biết hưởng thụ cho mình thôi, mình không biết cái khổ của vợ, không biết cái khổ của chồng, không biết cái khổ của con. Đó là vấn đề thứ tư, mình phải sống gương mẫu. Vấn đề thứ năm là phải cố gắng học Phật Pháp. Cái hạnh phúc của con người không chỉ dừng ở chỗ hưởng thụ những khoái lạc của vật dục, mà cần phải cao hơn nữa là thăng hoa cái tinh thần đến cái chỗ chân thiện mỹ. Do đó chúng ta cần phải học Phật. Mỗi ngày thân thể của mình á, muốn khỏe mạnh thì phải sao? Phải ăn uống. Thì tinh thần của mình cũng vậy, muốn sáng suốt thì phải học Phật Pháp. Chính Phật Pháp giúp cho chúng ta thấy rõ được thực tướng của vũ trụ nhân sinh và biết đến nhân quả tội phúc, biết đến luân hồi lục đạo có đời này đời sau, biết đạo đức hướng thiện và hướng thượng. Vợ chồng nên quy y Tam Bảo, giữ gìn 5 giới, đồng thời mình cũng nên khuyên con của mình giữ gìn 5 giới, bởi vì 5 giới này là căn bản để làm người. Vợ mà giữ được năm giới này thì chồng không lo, chồng giữ được năm giới này thì vợ cũng không lo, mà con cái giữ được năm giới thì cha mẹ cũng yên trí. Cho nên năm giới này rất là căn bản. Thứ nhất là không sát sinh, thứ hai không trộm cắp, thứ ba không tà dâm, thứ tư không nói dối, thứ năm là không uống rượu. Nếu quý vị cứ suy nghĩ đi, thử xem coi, chồng mà giữ được năm giới này thì vợ có đâu còn lo gì nữa. Trong đó có giới tà dâm. Tà dâm có nghĩa là vợ chồng phải chung thủy, không có được ngoại tình. Mà bây giờ ông chồng cũng giữ được giới này thì bà vợ cũng yên tâm, mà vợ giữ được giới này thì chồng cũng yên tâm. Rồi con mình mà giữ được giới này thì cái giới đầu không sát sanh, không trộm cắp, thì nó không có đi chơi bời lêu lỏng, rồi không có rượu chè. Đó là một điều hạnh phúc cho bản thân nó. Mà hạnh phúc cho bản thân nó là hạnh phúc cho gia đình mình, không những gia đình mình mà cả xã hội nữa. Con mình nó tốt thì gia đình mình có hạnh phúc, mà cả xã hội cũng được hạnh phúc. Mà con mình nó hư á thì nó khổ, mình cũng khổ mà xã hội cũng khổ, chứ không phải là riêng một mình nó. Cho nên đó là chúng ta phải học Phật. Học Phật để làm gì? Để mình thấy đúng. Bởi vì đạo Phật là chân lý, mà chân lý là sự thật. Khi chúng ta thấy đúng thì lời nói đúng và việc làm đúng. Mà nếu mình thấy sai thì lời nói sai và việc làm sai, dẫn đến đau khổ cho bản thân, cho gia đình. Như vậy thì tóm lại, cái ngày giờ tốt không có quyết định hạnh phúc của chúng ta. Muốn có hạnh phúc thì phải biết thương yêu, hòa hợp, tôn trọng lẫn nhau, biết lắng nghe và tha thứ. Đối với người Phật tử thì xây dựng hạnh phúc gia đình, ngoài những điều kiện trên, chúng ta cần phải lấy năm giới làm nền tảng. Và vợ chồng, con cháu học Phật, thực hành theo lời Phật dạy thì chắc chắn hạnh phúc của chúng ta không chỉ một đời này mà cả những đời sau nữa. Thì hôm nay nhân cái duyên lành, gia đình có tổ chức lễ hằng thuận cho anh Nguyễn Thanh Sơn và chị Phạm Thị Hồng Ánh, thay mặt cho chư tăng hiện diện cũng có đôi lời nhắn nhủ và cũng cầu chúc cho anh chị được trăm năm hạnh phúc, sống theo cái tinh thần của Đức Phật dạy. Không những rằng chúng ta có hạnh phúc ở đời này và hạnh phúc mãi cho đến đời sau.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch trên chư tôn thượng tọa Đại Đức Tăng, thật là hạnh phúc cho chúng con cũng như thân bằng hai họ. Hôm nay dưới sự chứng minh tác lễ của chư tôn đức, lễ hằng thuận của chúng con đã diễn ra thật ấm cúng, thân thiện, thấm đượm đạo tình. Những lời khuyên dạy nhắc nhở của quý ngài, chúng con xin nguyện khắc ghi và sẽ gắng thực hành viên mãn. Thầm nguyện trong đời sống chồng vợ sau này, chúng con luôn được thừa hưởng phúc lành và sự che chở của Tam Bảo cũng như của quý ngài, để chúng con sẽ mãi sát cánh bên nhau, hoàn thành trách vụ với nhau theo tinh thần Phật dạy, sống hạnh phúc thủy chung trọn vẹn. Ai đó nói rằng thương nhau không phải chỉ ngồi nhìn nhau, mà hai người phải cùng nhìn về một hướng. Là Phật tử, chúng con hiểu mình cần phải sống và hành xử như thế nào để tốt đạo đẹp đời, gần nhất là trong đời sống hạnh phúc của lứa đôi. Chúng con kính chúc quý ngài sức khỏe và cầu nguyện hạnh phúc miên viễn của chúng con. Nam mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát.
Đây là hai cái chuỗi để tặng cho anh chị lúc nào cũng nhớ Phật, niệm Phật. Bởi vì khi mình mà nhớ Phật, niệm Phật, đó là mình nhớ đến những cái điều tốt lành và những cái đức hạnh cao thượng của Đức Phật. Thì khi mình niệm Phật, nhớ Phật thì mình sẽ không nghĩ đến những cái điều xấu ác. Lúc nào nhớ đến cái chuỗi này là mình nhớ đến những cái điều tốt đẹp nhất và làm những điều tốt đẹp nhất.
Nam mô Bồ Tát, Nam Mô Di Lặc 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 Bồ Tát. 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 Nam mô Nam mô Di Lặc Bồ Tát. Nam mô Di Lặc Bồ Tát.
Mình có sáu chồng, mình có vợ, có dốt cũng là vợ là chồng của mình. Mình phải luôn luôn tôn trọng. Nếu tôn trọng được như vậy thì cái tâm khinh thường, cái tâm chán ghét nó không có. Ngược lại cái tâm kính trọng yêu thương nó tăng lên thì hạnh phúc của chúng ta sẽ bền vững. Đối với Đức Phật thì nói rằng tất cả chúng ta ai cũng có Phật tánh, nghĩa là mình đều bình đẳng với nhau hết. Dù người này xấu, dù người kia đẹp, hoặc là người này giỏi, người kia dở, nhưng mà tất cả đều là có Phật tánh. Vậy thì dù vợ như thế nào, chồng như thế nào, chúng ta cũng luôn luôn phải có một cái tâm niệm là tôn trọng lẫn nhau. Cái phần C là phần lắng nghe. Các cụ xưa có câu là 9 người 10 ý, có nghĩa là mỗi người đều có một cái ý kiến riêng, và thường thì bảo thủ cái ý kiến của mình. Chồng cho ý kiến của mình là đúng, vợ cho ý kiến của mình là đúng. Như vậy thì ai đúng? Rốt cuộc gây ra sự xung đột, tranh cãi và đưa đến rạn nứt và đổ vỡ. Có câu chuyện rất là thực tế. Vợ chồng mới cưới, người chồng chưa muốn có con. Thế nhưng chẳng may thì cái việc đó ngoài ý muốn, và vợ báo tin cho anh chồng biết là có thai. Anh chồng quyết định là phải phá thai. Thì người vợ cũng phân trần là bây giờ việc đã lỡ, và đây là con của mình, mình không được giết nó. Nếu phá thai là giết đứa con của mình. Nhưng người chồng cứ bảo thủ không nghe. Thế mà vợ nói ra thì chồng gây lại. Người vợ thì có một cái tấm lòng, nghĩ rằng là đây là giọt máu của chồng mình, và đây là một mạng sống, cho nên không thể phá, không thể giết được. Thì từ đó người chồng trở nên khó chịu, rồi gây gổ, cuối cùng thì hai người phải chia tay. Đó là chúng ta không biết lắng nghe. Nếu người chồng biết lắng nghe một chút thì có lẽ rằng hạnh phúc gia đình nó sẽ tốt đẹp hơn. Cho nên vấn đề lắng nghe rất là quan trọng. Trong gia đình cũng vậy. Khi mình thích một món gì mà chồng mình thì không thích, mình nấu cho chồng mình ăn mà chồng mình lại không thích, mà mình nói rằng cái món này là mình thích, bắt chồng mình phải ăn. Đó cũng là một trong những cái mâu thuẫn, nó rất là nhỏ thôi, cũng sẽ đưa đến mất hạnh phúc của gia đình. Tại sao chúng ta không biết lắng nghe? Nếu mà chúng ta biết lắng nghe thì chúng ta sẽ hiểu. Và từ cái chỗ hiểu đó, mình mới có thể thương được, mới thông cảm được. Có một cậu bé năm nay tốt nghiệp phổ thông trung học rồi, thì em đó lên chùa cũng than phiền rằng cha em bắt buộc em phải học theo cái ngành đó, Thế nhưng mà ngành đó thì đối với em lại là không thích hợp. Nhưng cha lại cứ bắt ép em phải như thế, và em không đồng ý thì cha đuổi đi. Đó là chúng ta không biết lắng nghe. Mình cũng phải biết lắng nghe xem coi con của mình nó như thế nào, chứ mình không nên áp đặt như thế. Thì vấn đề vợ chồng cũng vậy, nếu mình biết lắng nghe thì chúng ta mới có thể thông cảm, mới có thể hiểu và thương được. Phần D nhỏ là tha thứ. Thì trong cuộc sống ai cũng có những cái lầm lỡ, mà người xưa nói con người thì ai cũng có lỗi lầm, nếu không có lỗi lầm thì không phải là con người, mà đó là những bậc thánh. Vậy thì đối với vợ chồng chắc chắn rằng cũng có những lúc này lúc kia. Nếu chồng giận thì vợ nhịn chút, vợ giận chồng nhịn chút. Thường người ta nói là chồng giận thì vợ bớt lời, cơm sôi nhỏ lửa, một đời không khê. Chồng nói 1 tiếng, vợ nói 2 tiếng, vợ nói 1 tiếng thì chồng nói 2 tiếng, thì điều này chắc chắn rằng hạnh phúc sẽ không bền vững. Thương nhau thì trái ấu cũng tròn, mà ghét nhau thì bờ hòn nó cũng méo. Hoặc là dân gian của chúng ta có một cái câu cũng rất là vui mà cũng có ý nghĩa. Đêm nằm thì ngáy o o, chồng thương chồng bảo ngáy cho vui nhà. Đi chợ thường hay ăn quà, chồng thương chồng bảo về nhà đỡ cơm. Thì đây là cái tinh thần gọi là hoan hỷ và tha thứ. Mình không nhìn cái lỗi của người yêu mình, không nhìn cái lỗi của chồng vợ mình, mà rõ ràng là thấy nghe vợ ngáy thì nói ngáy vậy cho nó vui. Thay vì mình bực dọc, mình nghĩ rằng ngáy cũng như là một cái bản nhạc vui vậy. Rồi á, vợ đi chợ thì hay ăn quà thì lại không trách mà nói rằng đi về nhà thì đỡ cơm. Thì đó là khi mà chúng ta thương nhau nó như vậy, còn ghét thì cái bờ hòn nó cũng méo. Cách đây rất lâu, lúc mà chưa đi tu đó, thì năm 73 về trước, chúng tôi có nghe được một cái bài ca, mà cái bài ca đó nó cũng gây ấn tượng rất là sâu sắc. Cái câu là tình chỉ đẹp khi còn dang dở, đời mất vui khi đã vẹn câu thề. Thì nghe thì nó hơi tiêu cực một chút, nhưng mà cũng có nhiều trường hợp xảy ra như thế. Tại sao tình chỉ đẹp khi còn dang dở mà đời mất vui khi đã vẹn câu thề? Tại sao là mất vui? Là vì cũng là do chúng ta không biết thương yêu, không biết tha thứ. Khi chúng ta mới yêu nhau thì không có nhìn những cái lỗi của nhau và luôn luôn tha thứ cho nhau. Thí dụ như người nữ thấy người nam lúc đó nhìn cái gì cũng đẹp hết, không có nhìn cái xấu, mà ai có nói cái xấu thì cũng không nghe nữa. Ngược lại người nam cũng vậy, nhìn người nữ rất là đẹp, mà có ai nói cái cô đó làm biếng, cô đó lười, cô đó ham ăn cái gì, nhưng mà mình cũng không để ý cái chuyện đó. Nếu mình để ý thì mình không có thương, mà không có thương thì mình không có lấy nhau. Do lúc đó là chúng ta không có phân biệt, chỉ có thương yêu và tha thứ, cho nên mới đi đến hôn nhân. Rồi tại sao mà đời mất vui khi đã vẹn câu thề? Vì khi mà mình đã là của nhau rồi thì lúc đó lại không có nhìn cái đẹp nữa, mà lại nhìn cái xấu. Mình lại cứ moi móc cái xấu của vợ của chồng mình ra, rồi mình lấy cái đó mình làm những cái đề tài để rồi mình bất mãn. Đó là nguyên nhân gây ra cái đổ vỡ hạnh phúc của chúng ta. Đó là 4 phần trong cái mục hạnh phúc là do chính mình. Cái phần thứ 2 đó là làm cha mẹ. Chắc chắn rằng là vợ chồng nào cũng muốn sau này mình có được những đứa con ngoan, tốt, thông minh, xinh đẹp, Thế nhưng ít khi chúng ta lại nghĩ đến cái nguyên nhân nào để tạo ra được những đứa con thông minh, xinh đẹp, ngoan ngoãn. Như vậy thì đối với cái người học Phật của chúng ta, vấn đề này rất quan trọng. Vì muốn có quả tốt, nhân phải tốt. Lâu nay á, gia đình nào tâm lý cũng mong rằng con của mình nó sẽ là đứa con ngoan, đứa con giỏi, đứa con đẹp, đứa con thông minh. Thế nhưng mà ngay như cái nhân để tạo ra những đứa con đó thì chúng ta hình như không biết, thậm chí không quan tâm. Hạt giống không tốt mà mong cây tốt, quả tốt, thì điều đó nó trái với nhân quả. Vậy thì bây giờ người cha là cái hạt giống, người mẹ là cái thửa đất. Mà hạt giống không tốt, thửa đất không tốt thì làm sao có quả tốt? Đó là nhân quả rất rõ ràng. Vậy thì bây giờ mình muốn cái quả tốt thì trước hết cái hạt giống phải tốt, sau đó là cái thửa đất phải tốt. Điều này rất khoa học. Quý vị thấy bây giờ mình trước khi muốn trồng một cái cây phải chọn giống, lựa cái giống tốt. Sau đó bước thứ hai là chọn đất, đất đó phải màu mỡ. Thì khi hạt giống gieo xuống đất mà được đất màu mỡ thì cây lên rất là tốt, mà quả ra rất là ngon, rất đẹp. Ngược lại, hạt giống tốt mà thửa đất không tốt thì cây nó lên cũng èo ọt, trái nó ra cũng không tốt. Vậy thì vấn đề tâm lý, ai cũng muốn con mình sau này là những đứa ngoan, giỏi, thông minh, xinh đẹp. Rồi thì mình phải chăm sóc cái hạt giống và cái mầm của nó. Muốn có hạt giống tốt, tất nhiên là những đứa con tốt, thì người cha phải theo như Phật giáo phải không phạm vào năm giới. Có nghĩa là phải giữ gìn được năm giới, không sát sinh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu. Trong năm giới này mình giữ được là tốt. Đặc biệt phải cố gắng giữ gìn giới không uống rượu. Vì rượu là một thứ độc dược rất là nguy hại. Đối với đạo Phật, người uống rượu vào trước nhất là về tâm trí không sáng suốt. Thứ hai là thân thể sẽ sinh ra bệnh tật. Thứ ba là mất cái tư cách đạo đức. Bởi vì khi mình say rồi thì mình đâu có còn làm chủ được lời nói và hành động. Thì như vậy là mất tư cách đạo đức. Thứ tư là ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình. Thứ năm, điều quan trọng nhất mà trong kinh Đức Phật luôn luôn nhắc nhở, đó là di truyền đến con cháu của mình. Người mà nghiện rượu nặng sinh con thường thì èo uột, ngu dốt và có thể bị ảnh hưởng đến thần kinh. Cho nên chúng ta là người học Phật phải có trách nhiệm làm sao cho những cái thế hệ con cháu của mình đào tạo, hay là nói cách khác là mình trồng người, phải trồng được những con người tốt. Nếu mà chúng ta trồng người mà những con người xấu, chúng ta cũng có cái tội với tổ tiên của mình, với ông bà của mình. Cho nên vấn đề trồng người, vấn đề xây dựng một cái đời sống gia đình hạnh phúc, nhất là có được những cái đứa con ngoan con tốt, thì cha mẹ phải chú ý đến hạt giống. Và riêng người mẹ thì phải biết trong khi mang thai con, lúc nào cũng phải nghĩ đến điều tốt, đọc sách thánh hiền, Và như ở trong kinh Phổ Môn thì Đức Phật dạy rằng cái người mẹ muốn cho con mình sau này là đứa con tốt thì lúc nào cũng nhớ niệm Đức Quan Thế Âm Bồ Tát. Thì khi đứa con của mình ra là những đứa con rất là ngoan. Chắc chắn rằng ở đây ai cũng vậy, không muốn mình sinh ra những đứa con ngỗ nghịch, hư hỏng. Thế nhưng chúng ta lại không biết cách. Chúng ta chỉ muốn thôi, muốn có quả, nhưng mà chúng ta không biết là cái nhân để tạo ra cái quả đó. Cho nên Đức Phật dạy rằng trong lúc mình mang thai, người nữ là không được buồn giận, không được có những tư tưởng xấu, không được có những tâm niệm đau khổ. Đó là những tư tưởng ảnh hưởng đến thai nhi, và sau này chính nó ra đời nó làm khổ cho nó và làm khổ cho cả cha mẹ, chứ không phải là riêng nó đâu. Cho nên cái phần mà khi mình sanh con ra đứa con tốt hay là xấu không phải là hoàn toàn lỗi tại nó, mà một phần trong đó là cha mẹ. Bởi vì nếu cha mẹ biết ươm mầm tốt thì chắc chắn rằng đứa con của mình phải tốt. Người đó là thai giáo. Mình nuôi con từ ở trong bụng, chứ không phải là lúc sanh ra mình mới dạy dỗ. Dạy ngay từ còn ở trong bụng. Như vậy thì khi mà sinh nó ra rồi, tự nó sẽ ngoan, tự nó sẽ có những cái căn lành. Đó là vấn đề thứ hai, là cái bước mình chuẩn bị làm cha mẹ. Thứ ba là phải chăm sóc nhau. Cái hạnh phúc gia đình của chúng ta không phải hoàn toàn là do tiền bạc vật chất, mà chúng ta phải có những khoảng khắc biết sống với nhau, biết thương yêu nhau, chăm sóc nhau. Bây giờ thì người ta cứ nghĩ rằng là mình phải lao vào làm cho thật nhiều tiền để rồi mình có được cái hạnh phúc giàu có, ấm no. Nhưng phần lớn những người lao vào làm ăn quá, kiếm ra nhiều tiền quá, cuối cùng thì chồng đi vào bé, vợ ngoại tình. Thành ra tiền bạc không phải là cứu cánh đem đến hạnh phúc của chúng ta. Chính là mình phải biết chăm sóc nhau, để những cái thời giờ mà gần gũi nhau. Đó là nói về vợ chồng, còn nói về đến cha mẹ với con cái, chúng ta cũng phải cố gắng có rất nhiều thời gian với con của mình, chăm sóc nó, dạy dỗ nó, uống nắng nó. Vừa rồi có một Phật tử ở dưới Sóc Trăng lên đây gặp chúng tôi, mới nói rằng thưa thầy, giờ con có 3 đứa con trai, 2 đứa đã nghiện xì ke, thì một đứa cuối cùng thì con phải chăm sóc nó và đồng thời gửi nó đi ra nước ngoài để nó học. 2 cái đứa xì ke này hiện tại thì con đang cho nó ở cái trường cai nghiện đó, cũng sắp về rồi, để khi về thì nhờ thầy giúp giùm mà cho nó ở đây một thời gian để cho nó tránh cái duyên. Thì chúng tôi nói được cũng tốt thôi. Rồi chúng tôi nói tại sao có 3 đứa con mà 2 đứa lại bị xì ke. Thì cô mới tâm sự, cô nói rằng trước đó là cô lo làm ăn quá, bây giờ nhà cô giàu lắm, có mấy cái khách sạn luôn. Rốt cuộc thì tiền thì nhiều mà con hư. Cô nói là cái thời gian đó cô lo làm ăn, lo kiếm tiền, rồi không quan tâm đến con cái. Bây giờ tiền thì nhiều, con lại hư. Đây là một cái bài học rất thực tế. Chúng ta phải biết chăm sóc lẫn nhau và quan tâm lẫn nhau. Chăm sóc quan tâm đến nhau đó là một nghệ thuật để giữ gìn hạnh phúc cho được lâu dài. Đó là phần thứ ba là chăm sóc nhau. Phần thứ tư là phải sống gương mẫu. Khi chúng ta đã bước qua giai đoạn làm cha làm mẹ, phải là cái tấm gương sáng cho con. Người cha đó uống rượu say xỉn, có thể nào dạy con mình đừng uống rượu say xỉn? Người cha ăn chơi hút sắc, làm sao mà làm tấm gương để cho con đừng ăn chơi hút sắc? Là người mẹ cờ bạc lẳng lơ, làm sao mà dạy con của mình đừng có chơi bời lêu lỏng? Cho nên khi mình đã làm cha làm mẹ rồi thì mình cố gắng sống khắc kỷ, có nghĩa là phải khép mình vào trong một cái khuôn khổ. Mình phải hết lòng vì con. Nếu mình thương con mình bao nhiêu, mình phải sống có đạo đức gương mẫu. Mà đạo đức gương mẫu đó trong Phật giáo chúng ta cứ lấy năm giới là không sát sinh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu. Cái hạnh phúc của con mình là hạnh phúc của mình. Cái hư hỏng đau khổ của nó cũng là cái đau khổ của mình, chứ không có ai khác hết. Chúng ta phải có trách nhiệm với con cái và bằng cái tấm gương của mình, chứ không nên là mình cứ buông lỏng ăn chơi rồi mình lại mong muốn con mình nó tốt, thì cái điều này nó cũng hơi mâu thuẫn. Cho nên Tú Xương ngày xưa có một cái bài thơ rất là hay: quanh năm buôn bán ở mom sông, nuôi đủ năm con với một chồng, lặn lội thân cò khi quãng vắng, eo xèo bọt nước buổi đò đông, một duyên hai nợ âu đành phần, năm nắng mười mưa chẳng quản công, cha mẹ thói đời ăn ở bạc, có chồng hờ hững cũng bằng không. Nhiều khi chúng ta chỉ biết hưởng thụ cho mình thôi, mình không biết cái khổ của vợ, không biết cái khổ của chồng, không biết cái khổ của con. Đó là vấn đề thứ tư, mình phải sống gương mẫu. Vấn đề thứ năm là phải cố gắng học Phật Pháp. Cái hạnh phúc của con người không chỉ dừng ở chỗ hưởng thụ những khoái lạc của vật dục, mà cần phải cao hơn nữa là thăng hoa cái tinh thần đến cái chỗ chân thiện mỹ. Do đó chúng ta cần phải học Phật. Mỗi ngày thân thể của mình á, muốn khỏe mạnh thì phải sao? Phải ăn uống. Thì tinh thần của mình cũng vậy, muốn sáng suốt thì phải học Phật Pháp. Chính Phật Pháp giúp cho chúng ta thấy rõ được thực tướng của vũ trụ nhân sinh và biết đến nhân quả, tội phúc, biết đến luân hồi lục đạo có đời này đời sau, biết đạo đức hướng thiện và hướng thượng. Vợ chồng nên quy y Tam Bảo, giữ gìn năm giới. Đồng thời mình cũng nên khuyên con của mình giữ gìn năm giới, bởi vì năm giới này là căn bản để làm người. Vợ mà giữ được năm giới này thì chồng không lo, chồng giữ được năm giới này thì vợ cũng không lo, mà con cái giữ được năm giới thì cha mẹ cũng yên trí. Cho nên năm giới này rất là căn bản. Thứ nhất là không sát sinh, thứ hai không trộm cắp, thứ ba không tà dâm, thứ tư không nói dối, thứ năm là không uống rượu. Nếu quý vị cứ suy nghĩ đi thử xem coi, chồng mà giữ được năm giới này thì vợ có đâu còn lo gì nữa. Trong đó có giới tà dâm. Tà dâm có nghĩa là vợ chồng phải chung thủy, không có được ngoại tình. Mà bây giờ ông chồng cũng giữ được giới này thì bà vợ cũng yên tâm, mà vợ giữ được giới này thì chồng cũng yên tâm. Rồi con mình mà giữ được giới này thì cái giới đầu không sát sanh, không trộm cắp, thì nó không có đi chơi bời lêu lỏng, rồi không có rượu chè. Đó là một điều hạnh phúc cho bản thân nó. Mà hạnh phúc cho bản thân nó là hạnh phúc cho gia đình mình, không những gia đình mình mà cả xã hội nữa. Con mình nó tốt thì gia đình mình có hạnh phúc, mà cả xã hội cũng được hạnh phúc. Mà con mình nó hư á thì nó khổ, mình cũng khổ mà xã hội cũng khổ, chứ không phải là riêng một mình nó. Cho nên á là chúng ta phải học Phật. Học Phật để làm gì? Để mình thấy đúng. Bởi vì đạo Phật là chân lý, mà chân lý là sự thật. Khi chúng ta thấy đúng thì lời nói đúng và việc làm đúng. Mà nếu mình thấy sai thì lời nói sai và việc làm sai, dẫn đến đau khổ cho bản thân, cho gia đình. Thế vậy thì tóm lại, cái ngày giờ tốt không có quyết định hạnh phúc của chúng ta. Muốn có hạnh phúc thì phải biết thương yêu, hòa hợp, tôn trọng lẫn nhau, biết lắng nghe và tha thứ. Đối với người Phật tử thì xây dựng hạnh phúc gia đình, ngoài những điều kiện trên, chúng ta cần phải lấy năm giới làm nền tảng, là vợ chồng, con cháu học Phật, thực hành theo lời Phật dạy thì chắc chắn hạnh phúc của chúng ta không chỉ một đời này mà cả những đời sau nữa. Thì hôm nay nhân cái duyên lành gia đình có tổ chức lễ hằng thuận cho anh Nguyễn Thanh Sơn và chị Phạm Thị Hồng Ánh, thay mặt cho chư tăng hiện diện cũng có đôi lời nhắn nhủ và cũng cầu chúc cho anh chị được trăm năm hạnh phúc, sống theo cái tinh thần của Đức Phật dạy, không những rằng chúng ta có hạnh phúc ở đời này và hạnh phúc mãi cho đến đời sau.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch trên chư tôn thượng tọa đại đức tăng, thật là hạnh phúc cho chúng con cũng như thân bằng hai họ. Hôm nay dưới sự chứng minh tác lễ của chư tôn đức, lễ hằng thuận của chúng con đã diễn ra thật ấm cúng, thân thiện, thấm đượm đạo tình. Những lời khuyên dạy nhắc nhở của quý ngài, chúng con xin nguyện khắc ghi và sẽ gắng thực hành viên mãn. Thầm nguyện trong đời sống chồng vợ sau này, chúng con luôn được thừa hưởng phúc lành và sự che chở của Tam Bảo cũng như của quý ngài, để chúng con sẽ mãi sát cánh bên nhau, hoàn thành trách vụ với nhau theo tinh thần Phật dạy, sống hạnh phúc thủy chung trọn vẹn. Ai đó nói rằng thương nhau không phải chỉ ngồi nhìn nhau, mà hai người phải cùng nhìn về một hướng. Là Phật tử, chúng con hiểu mình cần phải sống và hành xử như thế nào để tốt đạo đẹp đời, gần nhất là trong đời sống hạnh phúc của lứa đôi. Chúng con kính chúc quý ngài sức khỏe và cầu nguyện hạnh phúc miên viễn của chúng con. Nam mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát.
Đây là hai cái chuỗi để tặng cho anh chị lúc nào cũng nhớ Phật niệm Phật. Bởi vì khi mình mà nhớ Phật niệm Phật, đó là mình nhớ đến những cái điều tốt lành và những cái đức hạnh cao thượng của Đức Phật. Thì khi mình niệm Phật, nhớ Phật thì mình sẽ không nghĩ đến những cái điều xấu ác. Lúc nào nhớ đến cái chuỗi này là mình nhớ đến những cái điều tốt đẹp nhất và làm những điều tốt đẹp nhất.
Yeah. sắc xinh tươi, màn đêm thơ khoe áo mới, chạy tung tăng vui pháo hoa. Mừng ngày Tết trên khắp quê tôi, người ta chung ra bắn vào năm. Dù đi đâu ai cũng nhớ, để chung vui bên gia đình.
Tết 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 đến rồi, Tết 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 đến rồi, Tết 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 đến rồi, Tết đến trong tim mọi người.
Cảm ơn cho mọi người vui nhé, nằm mơ chúc mọi người ấm ấm.
Nam mô Di Lặc Bồ Tát.
Tát, Nam Mô Di Lặc Bồ 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 Tát. Nam Mô Di Lặc Bồ Tát, 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 Nam Mô Di Lặc Bồ Tát.
Nam Mô Di Lặc Bồ Tát, Nam Mô Di Lặc Bồ Tát, Nam Mô Di Lặc Bồ Tát,
Nam Mô Di Lặc Bồ Tát. Nam Mô Di Lặc Bồ Tát.
Gọi cái đó là thai giáo. Mình nuôi con từ ở trong bụng, chứ không phải là lúc sanh ra mình mới dạy dỗ, dạy ngay từ còn ở trong bụng. Như vậy thì khi mà sinh nó ra rồi, tự nó sẽ ngoan, tự nó sẽ có những cái căn lành. Đó là vấn đề thứ hai, là cái bước mình chuẩn bị làm cha mẹ. Thứ ba là phải chăm sóc nhau. Cái hạnh phúc gia đình của chúng ta không phải hoàn toàn là do tiền bạc vật chất, mà chúng ta phải có những khoảng khắc biết sống với nhau, biết thương yêu nhau, chăm sóc nhau. Bây giờ thì người ta cứ nghĩ rằng là mình phải lao vào làm cho thật nhiều tiền để rồi mình có được cái hạnh phúc giàu có, ấm no. Nhưng phần lớn những người lao vào làm ăn quá, kiếm ra nhiều tiền quá, cuối cùng thì chồng đi vợ bé, vợ ngoại tình. Thành ra tiền bạc không phải là cứu cánh đem đến hạnh phúc của chúng ta. Chính là mình phải biết chăm sóc nhau, để những cái thời giờ mà gần gũi nhau. Đó là nói về vợ chồng, còn nói về đến cha mẹ với con cái, chúng ta cũng phải cố gắng có rất nhiều thời gian với con của mình, chăm sóc nó, dạy dỗ nó, uống nắng nó. Vừa rồi có một Phật tử ở dưới Sóc Trăng lên đây gặp chúng tôi, mới nói rằng thưa thầy, giờ con có 3 đứa con trai, 2 đứa đã nghiện xì ke, thì một đứa cuối cùng thì con phải chăm sóc nó và đồng thời gửi nó đi ra nước ngoài để nó học. 2 cái đứa xì ke này hiện tại thì con đang cho nó ở cái trường cai nghiện đó, cũng sắp về rồi, để khi về thì nhờ thầy giúp giùm mà cho nó ở đây một thời gian để cho nó tránh cái duyên. Thì chúng tôi nói được cũng tốt thôi. Rồi chúng tôi nói tại sao có 3 đứa con mà 2 đứa lại bị xì ke. Thì cô mới tâm sự, cô nói rằng trước đó là cô lo làm ăn quá, bây giờ nhà cô giàu lắm, có mấy cái khách sạn luôn, rốt cuộc thì tiền thì nhiều mà con hư. Cô nói rằng cái thời gian đó cô lo làm ăn, lo kiếm tiền, rồi không quan tâm đến con cái, bây giờ tiền thì nhiều con lại hư. Đây là một cái bài học rất thực tế, chúng ta phải biết chăm sóc lẫn nhau và quan tâm lẫn nhau. Chăm sóc quan tâm đến nhau đó là một nghệ thuật để giữ gìn hạnh phúc cho được lâu dài. Đó là phần thứ ba là chăm sóc nhau. Phần thứ tư là phải sống gương mẫu. Khi chúng ta đã bước qua giai đoạn làm cha làm mẹ, phải là cái tấm gương sáng cho con. Người cha đó uống rượu say xỉn, có thể nào dạy con mình đừng uống rượu say xỉn? Người cha ăn chơi hút sắc, làm sao mà làm tấm gương để cho con đừng ăn chơi hút sắc? Là người mẹ cờ bạc lẳng lơ, làm sao mà dạy con của mình đừng có chơi bời lêu lỏng? Cho nên khi mình đã làm cha làm mẹ rồi thì mình cố gắng sống khắc kỷ, có nghĩa là phải khép mình vào trong một cái khuôn khổ. Mình phải hết lòng vì con. Nếu mình thương con mình bao nhiêu, mình phải sống có đạo đức gương mẫu. Mà đạo đức gương mẫu đó trong Phật giáo chúng ta cứ lấy 5 giới là không sát sinh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu. Cái hạnh phúc của con mình là hạnh phúc của mình, cái hư hỏng đau khổ của nó cũng là cái đau khổ của mình, chứ không có ai khác hết. Chúng ta phải có trách nhiệm với con cái, và bằng cái tấm gương của mình, chứ không nên là mình cứ buông lỏng ăn chơi rồi mình lại mong muốn con mình nó tốt, thì cái điều này nó cũng hơi mâu thuẫn. Cho nên Tú Sương ngày xưa có một cái bài thơ rất là hay: quanh năm buôn bán ở mom sông, nuôi đủ năm con với một chồng, lặn lội thân cò khi quãng vắng, eo xèo bọt nước buổi đò đông, một duyên hai nợ âu đành phần, năm nắng mười mưa chẳng quản công, cha mẹ thói đời ăn ở bạc, có chồng hờ hững cũng bằng không. Nhiều khi chúng ta chỉ biết hưởng thụ cho mình thôi, mình không biết cái khổ của vợ, không biết cái khổ của chồng, không biết cái khổ của con. Đó là vấn đề thứ tư, mình phải sống gương mẫu. Vấn đề thứ năm là phải cố gắng học Phật Pháp. Cái hạnh phúc của con người không chỉ dừng ở chỗ hưởng thụ những khoái lạc của vật dục, mà cần phải cao hơn nữa là thăng hoa cái tinh thần đến cái chỗ chân thiện mỹ. Do đó chúng ta cần phải học Phật. Mỗi ngày thân thể của mình á, muốn khỏe mạnh thì phải sao? Phải ăn uống. Thì tinh thần của mình cũng vậy, muốn sáng suốt thì phải học Phật Pháp. Chính Phật Pháp giúp cho chúng ta thấy rõ được thực tướng của vũ trụ nhân sinh và biết đến nhân quả, tội phúc, biết đến luân hồi lục đạo có đời này đời sau, biết đạo đức hướng thiện và hướng thượng. Vợ chồng nên quy y Tam Bảo, giữ gìn năm giới. Đồng thời mình cũng nên khuyên con của mình giữ gìn năm giới, bởi vì năm giới này là căn bản để làm người. Vợ mà giữ được năm giới này thì chồng không lo, chồng giữ được năm giới này thì vợ cũng không lo, mà con cái giữ được năm giới thì cha mẹ cũng yên trí. Cho nên năm giới này rất là căn bản. Thứ nhất là không sát sinh, thứ hai không trộm cắp, thứ ba không tà dâm, thứ tư không nói dối, thứ năm là không uống rượu. Nếu quý vị cứ suy nghĩ đi thử xem coi, chồng mà giữ được năm giới này thì vợ có đâu còn lo gì nữa. Trong đó có giới tà dâm. Tà dâm có nghĩa là vợ chồng phải chung thủy, không có được ngoại tình. Mà bây giờ ông chồng cũng giữ được giới này thì bà vợ cũng yên tâm, mà vợ giữ được giới này thì chồng cũng yên tâm. Rồi con mình mà giữ được giới này thì cái giới đầu không sát sanh, không trộm cắp, thì nó không có đi chơi bời lêu lỏng, rồi không có rượu chè. Đó là một điều hạnh phúc cho bản thân nó. Mà hạnh phúc cho bản thân nó là hạnh phúc cho gia đình mình, không những gia đình mình mà cả xã hội nữa. Con mình nó tốt thì gia đình mình có hạnh phúc, mà cả xã hội cũng được hạnh phúc. Mà con mình nó hư á thì nó khổ, mình cũng khổ mà xã hội cũng khổ, chứ không phải là riêng một mình nó. Cho nên á là chúng ta phải học Phật. Học Phật để làm gì? Để mình thấy đúng. Bởi vì đạo Phật là chân lý, mà chân lý là sự thật. Khi chúng ta thấy đúng thì lời nói đúng và việc làm đúng. Mà nếu mình thấy sai thì lời nói sai và việc làm sai, dẫn đến đau khổ cho bản thân, cho gia đình. Như vậy thì tóm lại, cái ngày giờ tốt không có quyết định hạnh phúc của chúng ta. Muốn có hạnh phúc thì phải biết thương yêu, hòa hợp, tôn trọng lẫn nhau, biết lắng nghe và tha thứ. Đối với người Phật tử thì xây dựng hạnh phúc gia đình, ngoài những điều kiện trên, chúng ta cần phải lấy năm giới làm nền tảng. Mà vợ chồng, con cháu học Phật, thực hành theo lời Phật dạy thì chắc chắn hạnh phúc của chúng ta không chỉ một đời này mà cả những đời sau nữa. Thì hôm nay nhân cái duyên lành gia đình có tổ chức lễ hằng thuận cho anh Nguyễn Thanh Sơn và chị Phạm Thị Hồng Ánh, thay mặt cho chư tăng hiện diện cũng có đôi lời nhắn nhủ và cũng cầu chúc cho anh chị được trăm năm hạnh phúc, sống theo cái tinh thần của Đức Phật dạy. Không những rằng chúng ta có hạnh phúc ở đời này và hạnh phúc mãi cho đến đời sau.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch trên Chư Tôn Thượng Tọa Đại Đức Tăng, thật là hạnh phúc cho chúng con cũng như thân bằng hai họ. Hôm nay dưới sự chứng minh tác lễ của Chư Tôn Đức, lễ hàng thuận của chúng con đã diễn ra thật ấm cúng, thân thiện, thấm đượm đạo tình. Những lời khuyên dạy nhắc nhở của quý ngài, chúng con xin nguyện khắc ghi và sẽ gắng thực hành viên mãn. Thầm nguyện trong đời sống chồng vợ sau này, chúng con luôn được thừa hưởng phúc lành và sự che chở của Tam Bảo cũng như của quý ngài, để chúng con sẽ mãi sát cánh bên nhau, hoàn thành trách vụ với nhau theo tinh thần Phật dạy, sống hạnh phúc thủy chung trọn vẹn. Ai đó nói rằng thương nhau không phải chỉ ngồi nhìn nhau, mà hai người phải cùng nhìn về một hướng. Là Phật tử, chúng con hiểu mình cần phải sống và hành xử như thế nào để tốt đạo đẹp đời, gần nhất là trong đời sống hạnh phúc của lứa đôi. Chúng con kính chúc quý ngài sức khỏe và cầu nguyện hạnh phúc miên viễn của chúng con. Nam mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát.
Đây là hai cái chuỗi để tặng cho anh chị lúc nào cũng nhớ Phật niệm Phật. Bởi vì khi mình mà nhớ Phật niệm Phật, đó là mình nhớ đến những cái điều tốt lành và những cái đức hạnh cao thượng của Đức Phật. Khi mình niệm Phật, nhớ Phật thì mình sẽ không nghĩ đến những cái điều xấu ác. Lúc nào nhớ đến cái chuỗi này là mình nhớ đến những cái điều tốt đẹp nhất và làm những điều tốt đẹp nhất